Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tổng huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo. Tin Lộ Đức Pháp Quốc, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh chủ sự thánh lễ tại Lộ Đức. Lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại hầm Vương Cung Thánh Đường ở Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, nhân lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Thánh lễ này là cao điểm của cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 147 do gia đình dòng thánh Augustino Đức Mẹ lên trời tổ chức từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 8 năm 2020. Đồng tế với Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh có 4 giám mục và hàng trăm linh mục trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu hành hương. Vì đại dịch COVID-19 nên số tín hữu tham dự bị giới hạn nhiều so với bình thường. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Parolin mời gọi các tín hữu tôn vinh mẹ Maria như dấu chỉ an ủi và hy vọng của giáo hội trên đường lữ hành trần thế. Ngài nói, anh chị em thân mến, mẹ Maria được vinh hiển, hoàn toàn tràn đầy thị kiến Thiên Chúa. Hôm nay được Chúa Ba Ngôi ban cho giáo hội và thế giới như dấu chỉ an ủi và hy vọng chắc chắn, để họ lên đường lữ hành được củng cố nhờ lòng khiêm tốn phân định như những người nam nữ thánh thể. Chúng ta đến Lộ Đức này như tín hữu hành hương để nhận thấy có một hang đá mở rộng, một hang đá mở ra gợi lại ngôi mộ của Chúa Giê-xu được mở toang và trống rỗng. Cũng như trong ngôi mộ ấy, ánh sáng phục sinh của thân xác đã chiếu tỏ rạng ngời. Tại đây, giáo hội đã nhìn nhận rằng, cũng ánh sáng ấy đã làm cho Đức Mẹ Chí Thánh vô những nguyên tội chiếu sáng trước đôi mắt, trước tâm trí, tâm hồn và đôi tai của thánh nữ Bernadette, để những người khiêm hạ và nghèo khó trở thành những bậc thầy đức tin đích thật của dân Chúa và thành cánh cửa dẫn vào mầu nhiệm Thiên Chúa cứu độ. Đức Hồng Y Parolin mời gọi mọi người sống ý tưởng thần bí trên đây về hàng đá, về ngôi mộ mở toang của Chúa phục sinh, cùng với những nét đặc biệt của Đức Trinh Nữ Maria được vinh hiển, để ngày càng thuộc về một dân tộc mang hình ảnh của Chúa như những thừa sai và những người loan báo tin mừng. Lúc 6 giờ 30 chiều, ngày thứ Bảy 15 tháng 8, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã gặp đại gia đình dòng thánh Augustino Đức Mẹ lên trời nhân kỷ niệm 175 năm thành lập dòng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với nhân dân miền Bắc Nigeria. Trong phần chào thăm các tín hữu sau khi đọc kinh truyền tin và phép lành cho các tín hữu trưa ngày 15 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến tước hiệu Đức Maria là mẹ hy vọng mà Ngài mới đưa vào trong kinh cầu Đức Bà. Bà nói, chúng ta hãy khẩn xin sự truyền cầu của Đức Mẹ cho tất cả những tình cảnh trên thế giới đang khao khát niềm hy vọng nhiều hơn cả, niềm hy vọng hòa bình, công lý, niềm hy vọng một cuộc sống xứng đáng hơn. Hôm nay, tôi muốn đặc biệt cầu nguyện cho dân chúng ở miền Bắc Nigeria, nạn nhân của bạo lực và các cuộc tấn công khủng bố. Các bang ở miền Bắc Nigeria bên Phi Châu, đặc biệt là bang Kaduna, từ lâu đã phải chịu nạn bạo lực và khủng bố mà chính quyền với các lực lượng an ninh không luôn luôn bảo đảm được an ninh cho dân chúng. Theo cơ quan điều tra SEM, từ đầu năm đến ngày 25 tháng 7 vừa qua, có ít nhất 551 người bị giết tại miền Bắc Nigeria. Tại một số nơi khác, cũng có tình trạng khó khăn. Ví dụ, trong thông cáo công bố hôm ngày 10 tháng 8 vừa qua, sau khóa họp tại tòa giám mục Okigwe, các giám mục thuộc giáo tỉnh Oweri tố giác vụ những người thuộc bộ lạc Fulani võ trang thường chiếm đất của các nông dân và sát hại dân chúng. Các giám mục giáo tỉnh Oweri khẳng định rằng, những vụ bắt cóc, cướp bóc võ trang, giết người tiếp tục lan tràn, khiến người dân nghi ngờ về ý chí và khả năng của các giữ gìn an ninh của những người có trách nhiệm theo hiến pháp. Trước tình thế đó, các giám mục phải kêu gọi các tín hữu công giáo, hãy tự bảo vệ trước tình trạng bất an và sự bất lực của các cơ quan an ninh chính quyền trong việc bảo vệ dân chúng. Mặt khác, lực lượng khủng bố Boko Haram thuộc xu hướng Hồi giáo cực đoan tiếp tục mở các cuộc tấn công khủng bố. Các chuyên gia cho biết các nhóm này ngày càng tuyển mộ các trẻ em để thi hành hoạt động khủng bố, diệt hại. Boko Haram không những hoạt động tại miền Bắc Nigeria, nhưng cả tại các nước láng giềng, đe dọa sinh mạng và kinh tế của người dân. Tin Pháp Quốc, cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu tai dê bị hoãn lại một năm vì đại dịch. Vì đại dịch COVID-19, cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu lần thứ 43 do Tu viện Đại kết tổ chức dự kiến từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 12 năm nay tại thành Torino bị hoãn lại một năm và sẽ tiến hành từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Cho đến nay, người ta không chắc chắn về diễn tiến lây lan của nạn dịch trong những tháng sắp tới. Tu viện Tai Dê cũng như Cộng đoàn Giáo phận Torino mong muốn có những điều kiện an ninh y tế cho tất cả mọi người nên đã đi tới quyết định trên đây. Lý do vì, trong những ngày gặp gỡ, các bạn trẻ sẽ được đón tiếp trong các gia đình, viếng thăm các bảo tàng viện, gặp gỡ dân chúng và các cộng đoàn địa phương, và tham dự những cuộc gặp gỡ cầu nguyện, suy niệm, và đặc biệt là chiêm ngắm khăn liệm thánh ở nhà thờ chính tòa Torino. Các hoạt động đó phải diễn ra trong các điều kiện hoàn toàn an ninh về y tế. Cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu hồi cuối năm ngoái 2019 đã được Tu viện Tai Dê tổ chức tại thành phố Preslavia bên Ba Lan với sự tham dự của 15.000 bạn trẻ đến từ các nước Âu Châu, Liban và Nhật Bản và có chủ đề là luôn luôn trên đường, không bao giờ bị mật độc. Cộng đoàn Tu viện Tai Dê được thầy Roger Scott, người Thụy Sĩ, thuộc Giáo hội Tin lành Cải cách thành lập tại Pháp cách đây 76 năm, năm 1944. Và hiện có khoảng 100 tu huynh thuộc các hệ phái Kitô khác nhau. Bề trên tu viện hiện nay là thầy Alois Loser, người Đức, thuộc Giáo hội Công giáo. Tin Phan Cơ Đức Quốc, Hội Quốc tế Nhân quyền kêu gọi công bố Hiệp định Vatican Trung Quốc. Hội Quốc tế về Nhân quyền ở Đức kêu gọi công bố nội dung Hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc trong trường hợp gia hạn Hiệp định này, để có sự rõ ràng của hai bên ký hiệp định. Trong thông cáo công bố ngày 13 tháng 8 vừa qua, tại thành phố Frankfurt, Hội Quốc tế về Nhân quyền bày tỏ lo ngại rằng, về lâu về dài, nhà cầm quyền Trung Quốc không tuân hành những nghĩa vụ theo hiệp định, như trường hợp tại Hồng Kông chứng tỏ nhà cầm quyền Bắc Kinh vi phạm hiệp định một cách vô liêm sỉ. Hội Quốc tế về Nhân quyền tại Đức cũng trách cứ Vatican giữ thái độ im lặng trước những vụ vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc. Đồng thời nói rằng, hiệp định không có nghĩa là mở đường cho nhà nước Bắc Kinh hoàn toàn kiểm soát các tín hữu công giáo ở Trung Quốc. Làm như vậy có nghĩa là quay lưng lại với tất cả những người bị nhà nước Bắc Kinh bắt hạ vì tôn giáo. Hiệp định ký kết giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục sẽ hết hạn 2 năm vào ngày 21 tháng 9 tới đây. Trong dư luận có tin cho biết hiệp định này sẽ được gia hạn, nhưng cũng có những người lên tiếng xin Tòa Thánh đừng gia hạn. Một số người khác cho rằng, Tòa Thánh không có chọn lựa nào khác nếu không muốn công giáo bị tiêu diệt tại Trung Quốc, ngoài việc đối thoại với giới lãnh đạo tại Bắc Kinh. Tin Roma, Cộng đồng Thánh Ezedio tổ chức các bữa ăn dịp Đại lễ Đức Mẹ 15 tháng 8. Nhân dịp Đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng 8 vừa qua, Cộng đồng Thánh Ezidio đã tổ chức các bữa ăn hoặc cung cấp thực phẩm cho những người già, những người vô gia cư, người Ý cũng như người ngoại quốc ở trong tình cảnh khó khăn. Trong số hơn 2.000 người tham dự trong bữa ăn này, cũng có những người tị nạn mới được cộng đồng Thánh Ezidio đón tiếp, đến Roma theo diện những hành lang nhân đạo. Tại Roma, nhờ sự hỗ trợ của Trung tâm Lương thực Nông phẩm Roma, Cộng đồng Thánh Ezidio cũng tổ chức các buổi gặp gỡ và ăn dưa hấu, một sản phẩm được đặc biệt tiêu thụ trong mùa hè ở Italia. Các hoạt động này diễn ra tại nhiều thành phố ở Italia với sự giúp đỡ của nhiều người thiện nguyện như tại Milano, Palermo, Genova, Novara và Trieste. Cộng đồng Thánh Ezidio là một tổ chức bác ái do một nhóm thanh niên công giáo thành lập ở Roma hồi năm 1968, và từ đó lan rộng sang các nước với khoảng 70.000 thành viên. Cộng đồng này thường tổ chức các bữa ăn liên đới đặc biệt vào dịp lễ Giáng sinh hoặc lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời hàng năm. Dịp lễ năm nay giữa thời đại dịch, cộng đồng cũng muốn là một dấu chỉ hy vọng tương lai. Tin Mozambique. Giám mục Bạc Mozambique kêu gọi quốc tế vì tình trạng thiếu an ninh. Đức cha Luis Fernando Lisboa, giám mục giáo phận Pemba thuộc tỉnh Cabo Delgado ở miền bắc Mozambique, tố giác tình trạng khủng hoảng ngày càng gia tăng ở địa phương, làm cho hàng trăm ngàn người phải di tản. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin ACI hôm ngày 9 tháng 8 vừa qua, Đức cha Lisboa, 65 tuổi, gốc Brazil, cho biết có hơn 250.000 người trong tỉnh Cabo Delgado phải di tản vì tình trạng thiếu an ninh. Họ đang cần được giúp đỡ về lương thực, thuốc men, quần áo, chăn mền. Tại tỉnh này, các nhóm võ trang thánh chiến Hồi giáo Al-Shabaab thường mở các cuộc tấn công từ 3 năm nay, năm 2017, và ngày càng gia tăng. Họ có khí giới tối tân và dùng các kỹ năng chiến tranh du kích tần tiến. Hôm ngày 4 tháng 8 vừa qua, các vị lãnh đạo hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva cũng đã gửi thư kêu gọi Tổng thống Mozambique, ông Filipe Nyusi, can thiệp để chấm dứt các cuộc tấn công đẫm máu. Cả các tỉnh ở miền trung Mozambique như Manica, Sofala và Nampula từ 3 năm nay cũng bị những cuộc tấn công của các nhóm võ trang chống lại các thường dân, các chuyến xe chuyên chở thương mại và cướp bóc các tài sản của dân chúng. Các vị lãnh đạo hội đồng đại kết cũng kêu gọi Tổng thống Nyusi và chính phủ Mozambique chu toàn trách nhiệm đối với nhân dân nước này, bảo vệ sinh mạng, tài sản của họ. Tình trạng này trở nên trầm trọng hơn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Về phần Đức cha Lisboa, thuộc dòng thương khó, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin ACI, ngài bày tỏ lòng biết ơn vì sự quan tâm của hội đồng đại kết các giáo hội Kitô đối với dân chúng tỉnh Cabo Delgado đang chịu đau khổ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm có những hành động cụ thể để cứu vớt những người dân di tản. Hồi giữa tháng 4 năm nay, Đức cha Lisboa cũng đã lên tiếng tố giác một giáo điểm truyền giáo của Công giáo ở tỉnh Cabo Delgado đã bị nhóm khủng bố thánh chiến Hồi giáo tấn công, giết hại 5 người. Hôm thứ Sáu tuần thánh, ngày 3 tháng 4 năm 2020. Những kẻ khủng bố đã giả trang thường dân, đưa các con thuyền nhỏ từ đất liền đến quần đảo Cabo Delgado cách đó 7 cây số và lập căn cứ tại đảo Quirimba. Sau đó, sáng thứ Sáu tuần thánh đã mở cuộc tấn công làm 5 người bị thiệt mạng, trong đó có một nạn nhân bị thiêu sống và một người bị bắn chết. Khoảng 60 người đã bị bắt làm con tin, nhưng ngay sau đó đã được trả tự do trong ngày. Nhóm thánh chiến Hồi giáo cũng tấn công một trường tiểu học, một bệnh xá và nơi cư ngụ của ông giám đốc hành chánh tại đảo Quirimba, phá hủy một số nhà của dân chúng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo, Tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, Tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon có tựa đề Querida Amazonia, Amazon yêu quý, của Đức Thánh cha Francisco được tiếp tục như sau. 11. Chẳng cần lặp lại ở đây những phân tích sâu rộng và đầy đủ đã được trình bày trước và trong Thượng Hội đồng. Chúng ta hãy nhớ lại ít nhất một điều đã được nghe. Chúng tôi bị ảnh hưởng bởi các nhà buôn gỗ, các chủ trang trại và các bên môi giới khác. Chúng tôi bị đe dọa bởi các nhà kinh tế. Họ thực hiện một mô hình nước ngoài trong lãnh thổ của chúng tôi. Các công ty gỗ đã vào khai thác rừng, trong khi chúng tôi bảo vệ rừng cho con cái chúng tôi. Vì ở đó, chúng tôi có thịt, cá, thảo dược, cây ăn trái. Việc xây dựng các công trình thủy điện và các dự án đường thủy tác động đến sông ngòi và đất liền. Chúng tôi là một vùng lãnh thổ bị đánh cắp. 12. Đức Benedicto thứ 16, vị tiền nhiệm của tôi, đã tố cáo môi trường Amazon bị hủy diệt và phẩm giá con người của các dân tộc sinh sống ở đó bị đe dọa. Tôi muốn nói thêm rằng, có rất nhiều thảm kịch liên quan đến một thứ Amazon huyền bí, giả mạo. Được biết, trong những thập niên cuối thế kỷ vừa qua, vùng Amazon đã được xem như một khoảng trống lớn cần được xử lý, một nguồn tài nguyên nguyên sơ cần được khai thác, một vùng hoang dã bạc ngàn cần được thuần hóa. Không một ai công nhận quyền của những người dân bản địa, hoặc chỉ là phớt lờ họ, như thể họ không tồn tại, hoặc như thể những vùng đất mà họ sinh sống không thuộc về họ. Ngay cả trong các chương trình giáo dục dành cho các trẻ em và thanh thiếu niên, những người bản địa đã bị coi là người xâm nhập hoặc chiếm đoạt. Cuộc sống của họ, những bận tâm của họ, cách đấu tranh để sinh tồn của họ, chẳng được ai quan tâm. Họ bị coi là một trở ngại cần phải loại bỏ hơn là những con người có phẩm giá và có các quyền như bất cứ người nào khác. 13. Một số khẩu hiệu đã góp phần vào sự mập mờ này. Trong đó, có khẩu hiệu không nhượng bộ, như thể sự chiếm đoạt chỉ có thể là do các nước ngoài, trong khi chính quyền địa phương, lấy cớ phát triển, đã tham gia vào các hiệp ước để hủy diệt rừng cùng muôn loài sinh sống trong đó một cách vô tội vạ và không giới hạn. Những người dân bản địa đã nhiều lần bất lực chứng kiến sự tàn phá môi trường tự nhiên này, vốn là nơi cung cấp thực phẩm, chữa bệnh, sinh tồn và bảo tồn lối sống, cũng như một nền văn hóa mang bản sắc và ý nghĩa đối với họ. Chênh lệch quyền lực là rất lớn. Kẻ yếu thế không có phương tiện để tự vệ, trong khi người chiến thắng vẫn tiếp tục lấy đi mọi thứ. Người nghèo vẫn hoàn nghèo, trong khi người giàu ngày càng giàu hơn. 14. Các doanh nghiệp, quốc gia hay quốc tế, hủy diệt vùng Amazon và không tôn trọng quyền của các dân tộc bản địa trên lãnh thổ với ranh giới của họ, quyền tự quyết và được thỏa thuận trước của họ. Như vậy phải gọi đúng đó là những bất công và tội ác. Khi một số công ty dễ dàng chiếm dụng đất, và dẫn đến việc tư nhân hóa ngay cả nước uống, hoặc khi chính quyền bật đèn xanh cho các ngành công nghiệp gỗ, các dự án khai thác mỏ hoặc dầu khí, và các hoạt động khác tàn phá rừng và gây ô nhiễm môi trường, thì các mối quan hệ kinh tế bị biến thái nghiêm trọng và trở thành công cụ hủy diệt. Họ thường sử dụng các biện pháp phi đạo đức như trừng phạt các cuộc biểu tình, và thậm chí tước đoạt mạng sống của người dân bản địa, chống đối các dự án. Họ cố tình gây cháy rừng, hoặc hối lộ các chính trị gia và cả những người dân bản địa. Cùng với điều này là việc vi phạm nghiêm trọng quyền con người và những hình thức nô lệ mới, cách riêng đối với người phụ nữ. Nạn buôn bán ma túy được sử dụng cố ý để thống trị người dân bản địa. Hoặc nạn buôn người muốn lợi dụng những người bị xua đẩy khỏi bối cảnh văn hóa của họ. Chúng ta không thể cho phép toàn cầu hóa trở thành một kiểu thực dân mới. Phẫn nộ và xin tha thứ. 15. Cần phải biết phẫn nộ như Môsê đã phẫn nộ, như Chúa Giêsu đã phẫn nộ, như Thiên Chúa đã phẫn nộ trước sự bất công. Thật là điều không tốt. Khi chúng ta sơ cứng trước sự ác, chúng ta không được phép để lương tâm tê liệt trước vấn đề xã hội, trong khi những khai thác hoang phí và chết chóc trong các vùng đất của chúng ta gây nguy hiểm cho sự sống của hàng ngàn người, và đặc biệt là môi trường sống của nông dân và người bản địa. Những câu chuyện về sự bất công và tàn ác xảy ra trong vùng Amazon diễn ra trong thế kỷ trước đã khơi dậy một phản kháng sâu xa, và đồng thời cũng khiến chúng ta nhạy cảm hơn trong việc nhận ra những hình thức bóc lột, lạm dụng quyền lực và giết người hiện nay. Liên quan đến quá khứ đáng xấu hổ, chúng ta ghi nhận, như ví dụ điển hình, một chuyện kể về những nỗi khốn khổ của người dân bản địa trong thời khai thác cao su ồ ạt thuộc khu vực Venezuela vùng Amazon. Họ không trả tiền cho người bản địa, mà chỉ trả bằng hàng hóa với giá cao, mà người dân không bao giờ giết được nợ. Hoặc họ trả tiền, nhưng nói với người bản địa rằng, anh có một khoản nợ khổng lồ, và người bản địa phải quay lại làm việc cho họ. Hơn 20 ngôi làng Yekuana đã hoàn toàn bị phá hủy. Phụ nữ Yekuana đã bị hãm hiếp và bị cắt hết ngực. Các phụ nữ mang thai phải phá bỏ. Đàn ông bị cắt các ngón tay hoặc ngón cái để không thể chèo thuyền được, cùng những cảnh tượng khác tàn bạo hết sức phi lý. 16. Lịch sử đau thương và đáng chê trách này không dễ được chữa lành, và chính sách thực dân không hề ngưng nghỉ, mà biến thể ở một số nơi, được ngụy trang và che giấu, và vẫn thống trị cuộc sống của người nghèo và tàn phá môi trường. Các giám mục Brazil ở Amazon đã lưu ý rằng, lịch sử của Amazon cho thấy, luôn luôn chỉ có một thiểu số hưởng lợi từ sự nghèo đói của đa số, và từ sự cướp bóc vô đạo đức tài nguyên thiên nhiên của khu vực, vốn là quà tặng Chúa ban cho các dân tộc sinh sống ở đó từ những ngàn năm qua, và cho những người nhập cư vào những thế kỷ trước. 17. Trong khi có thể bày tỏ phẫn nộ cách lành mạnh, hãy nhớ rằng chúng ta luôn có thể thắng vượt các hình thức não trạng thực dân hóa để xây dựng những mạng lưới liên đới và phát triển. Thách đố của chúng ta là làm sao bảo đảm việc toàn cầu hóa trong sự liên đới, một toàn cầu hóa mà không loại trừ. Có thể có các lựa chọn thay thế như chăn nuôi và nông nghiệp bền vững, tạo nguồn năng lượng không gây ô nhiễm, nguồn lao động xứng hợp, không tác động đến sự hủy diệt môi trường và văn hóa. Đồng thời, phải bảo đảm cho người bản địa và người nghèo nhất được hưởng nền giáo dục phù hợp, nhằm phát triển khả năng và giá trị của họ. Đây chính là những mục tiêu mà các nhà chính trị khôn ngoan và chân chính phải nhắm tới. Vấn đề không phải là làm sao phục hồi sự sống cho nạn nhân vốn đã chết, cũng không phải là bồi thường cho những người sống sót sau những vụ thảm sát đó, mà là làm thế nào để hôm nay chúng ta thực sự sống cách nhân bản nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo toàn văn tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hồi trung tuần tháng 2 năm 2020. Bản dịch Việt ngữ do Văn phòng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 13 đến câu 20. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippe và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Bấy giờ, người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng người là Đức Kitô. Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng, lạy thầy, xin Chúa giúp thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng, hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy. Con làm cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện xảy ra ở miền Caesarea Philippi. Đây là thành phố được hoàng tử của vua Herod cả tên là Philippi xây dựng. Vì vừa muốn tôn vinh hoàng đế Roma, vừa muốn lưu danh tên tuổi mình, nên hoàng tử đã đặt tên thành phố là Caesarea Philippi. Thành phố này nằm cách Địa Trung Hải khoảng 50 cây số về phía bắc. Chính tại đây, Đức Giêsu hỏi các môn đệ rằng, các con nghe người ta đồn thổi về thầy như thế nào? Họ cho rằng thầy là ai? Đức Giêsu dùng danh xưng con người để đặt vấn đề, người ta bảo con người là ai? Trong truyền thống Kinh Thánh, danh xưng con người được ngôn sứ Daniel diễn tả là một nhân vật huyền bí và được trao cho nhiều quyền lực. Ở đây, tác giả sách Tin Mừng muốn gợi cho chúng ta về sứ mạng của con người là con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ. Theo dân chúng, kẻ thì cho rằng người là Gioan Tẩy Giả sống lại, kẻ lại bảo là ngôn sứ Elia tái thế hay một ngôn sứ nào đó. Trước những ý kiến khác nhau của dân chúng, Đức Giêsu muốn biết quan điểm, cái nhìn, nhận thức của chính các môn đệ về mình. Người hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Simon Phêrô vốn nhanh nhảu đã trả lời, thầy là Đấng Mêsia, con Thiên Chúa hằng sống. Trong tiếng Hy Lạp, tước hiệu Mêsia hay Kitô có nghĩa là Đấng được sức dầu. Đây cũng chính là Đấng mà người Do Thái mong đợi nhiều thế kỷ. Họ mong đợi người đến để thực hiện lời hứa của Thiên Chúa với dân Israel. Tuy nhiên trong Cựu Ước, tước hiệu con Thiên Chúa cũng được hiểu là hoàng đế hay con của hoàng đế, người đại diện dân chúng. Nhưng với Phêrô, sau khi đã đồng hành với thầy mình một thời gian, chứng kiến những phép lạ thầy làm, ông muốn nói đến một đấng có mối liên hệ mật thiết với Thiên Chúa, đấng giải thoát dân Israel. Cũng đã hơn một lần, chính Đức Giêsu tự xưng mình là con Thiên Chúa theo nghĩa đó. Nhưng có thể chính Phêrô cũng không hiểu hết được ý nghĩa những lời mình nói và tước hiệu Mêsia con Thiên Chúa mà ông vừa tuyên xưng. Vì như Đức Giêsu nói, không phải nhờ kiến thức của loài người mà Phêrô tuyên xưng được như vậy, nhưng phải nhờ mặc khải của Chúa Cha, đấng ngự trên trời. Lời tuyên xưng này đã trở thành mẫu cho việc tuyên xưng đức tin Kitô giáo, và cũng vì thế, Phêrô được Đức Giêsu trao sứ mạng làm đá tảng của hội thánh. Anh là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Truyền thống Kinh Thánh cũng nói đến việc thay tên đổi họ. Ví dụ, tổ phụ Abraham được đổi thành Abraham, hay Jacob được đổi thành Israel. Hành động này thường xảy ra khi Thiên Chúa trao cho đương sự lãnh nhận một nhiệm vụ đặc biệt. Cũng vậy, Đức Giêsu đổi tên cho Simon thành Phêrô. Ông được trao nhiệm vụ làm người đứng đầu trong số các tông đồ. Tên Phêrô nghĩa là đá, cũng ám chỉ đến sứ mạng là trở thành nền tảng cho tòa nhà hội thánh. Bài tin mừng hôm nay cho biết, Đức Giêsu trao cho Phêrô điều mà người nói là chìa khóa nước trời. Người trao cho Phêrô chức vụ quyền hạn ở trần gian, nhưng cũng khẳng định Phêrô là đại diện của người ở trần gian này. Đức Giêsu nói, dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Như thế, quyền bính mà Phêrô thể hiện đến từ Thiên Chúa và là để thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Ngày nay, Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, đại diện Đức Kitô trên trần gian này. Chúng ta để ý, trước mỗi cuộc bầu cử các chức vụ ngoài xã hội, luôn có những cuộc tranh cử nếu là thể chế tự do dân chủ, hoặc những cuộc âm thầm vận động nếu là thể chế xếp đặt chức quyền. Người đời muốn chiếm địa vị cao để có thể thống trị, để thỏa mãn ước vọng lãnh đạo, hoặc để tìm kiếm lợi lộc tiền tài. Chính vì vậy nên mới có những cuộc đấu đá nội bộ, thậm chí thanh toán lẫn nhau. Người nọ muốn độc tôn ảnh hưởng trong giới giang hồ, xưng hùng xưng bá. Kẻ khác muốn độc quyền trong lĩnh vực làm ăn, người khác nữa muốn độc tài trong lĩnh vực chính trị. Người ta sẵn sàng vì quyền lợi chức vụ địa vị của mình mà ra tay tàn sát người khác, không ngương tay cả với người thân thích ruột thịt. Những vụ việc như vậy, xưa nay không đếm hết. Đang khi đó, quyền bính trong giáo hội là để phục vụ chứ không phải để tranh giành hay thống trị. Sau khi nhận quyền lãnh đạo và sứ mạng mục tử, có thể tâm trạng của Phêrô giống như một con người bình thường, đang có chút tự hào, hãnh diện về chức vụ mới của mình. Nhưng không phải thế. Ngay sau đó Đức Giêsu đã tiên báo việc người phải đi Jerusalem, sau đó phải chịu nhiều đau khổ, bị giết. Lúc này, những gì phàm tục nơi Phêrô được bộc lộ rõ ràng. Chính ông kéo người ra một bên mà can gián rằng, xin Chúa giúp thầy khỏi điều đó, thầy chẳng phải như vậy đâu. Chúng ta để ý, quyền bính mà Đức Giêsu trao cho Phêrô không phải để thống trị, để hưởng thụ, nhưng là để dẫn dắt anh chị em mình đi vào con đường cứu độ của thầy mình, con đường đau khổ, con đường hy sinh đến cả tính mạng. Sau này, trong ánh sáng của khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô, tông đồ Phêrô và các môn đệ mới thực sự hiểu được danh xưng Mêsia của thầy mình. Cũng khi đó, các ông mới hiểu được chức vụ và quyền bính mình nhận được để làm gì. Nếu mỗi người Kitô hữu chúng ta nhìn lại ơn gọi và sứ mạng của mình, soi sáng chúng dưới ngọn đèn lời Chúa, dưới giáo huấn của Đức Giêsu, chúng ta sẽ thấy rõ hơn điều mình phải làm. Chúng ta được sinh vào trần gian không phải vì vô tình hay ngẫu nhiên, nhưng được nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta có sứ mạng làm sáng lên tình yêu của Thiên Chúa, giúp cho thế giới này tràn ngập yêu thương thay vì hận thù, tranh giành, chém giết. Và nhất là, làm rạng rỡ vinh quang của con Thiên Chúa qua chính việc dấn thân phục vụ anh chị em đồng loại. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Niềm tin lớn lao là niềm tin mang đến dưới chân Chúa lịch sử bản thân bị thương tích của mình, xin Ngài chữa lành cho, mang lại cho những vết thương ấy một ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng hơn 1.000 tín hữu trưa Chủ nhật 16 tháng 8 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 20 thường niên năm A về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một phụ nữ xứ Cana ở vùng dân ngoại. mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica descrive l'incontro tra Gesù e una donna cananea.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay mô tả cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một phụ nữ xứ Cana, không phải là người Do Thái. Chúa Giêsu ở miền Bắc Galilea, trong lãnh thổ dân ngoại, để ở với các môn đệ tại một nơi hơi xa đám đông, vì họ ngày càng đông đảo tìm kiếm Ngài. Và này đây, một phụ nữ đến xin Chúa cứu chữa con gái bà bị bệnh. Bà nói: Lạy Chúa, xin thương xót con. Đây là tiếng kêu xuất phát từ một cuộc sống đau khổ, từ cảm thức bất lực của một người mẹ thấy con gái bị sự ác hành hạ, không được chữa lành. Ban đầu, Chúa Giêsu làm như không biết đến bà, nhưng người mẹ ấy nài nỉ, cả khi Chúa nói với các môn đệ rằng, sứ mạng của Ngài chỉ dành cho các con chiên là của nhà Israel, chứ không phải cho dân ngoại. Bà ấy vẫn tiếp tục nài xin, và khi ấy, Chúa thử thách bà bằng cách trưng dẫn một câu tục ngữ phần nào có vẻ tàn ác, nhưng là để thử thách bà. Không nên lấy bánh của con cái và ném cho những chó con. Và người phụ nữ ấy lo âu đáp lại ngay: Đúng vậy, lạy Chúa, nhưng các con chó con vẫn được ăn những mẩu bánh rơi từ bàn ăn của chủ xuống. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những lời ấy của bà mẹ chứng tỏ bà đã trực giác thấy rằng lòng từ nhân của Thiên Chúa tối cao hiện diện trong Chúa Giêsu, cởi mở đối với mọi nhu cầu của mọi loài thọ tạo do Ngài dựng nên. Sự khôn ngoan đầy tín thác này đã đánh động tâm hồn của Chúa Giêsu và khiến Ngài bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Hỡi bà, lòng tin của bà lớn lao dường nào, hãy xảy ra như bà mong ước. Thế nào là niềm tin lớn lao? Niềm tin lớn lao là niềm tin mang đến dưới chân Chúa lịch sử bản thân bị thương tích của mình, xin Ngài chữa lành cho, mang lại cho những vết thương ấy một ý nghĩa. Mỗi người chúng ta có lịch sử riêng, không luôn luôn là một lịch sử thanh khiết. Bao nhiêu lần, đó là một lịch sử khó khăn với biết bao đau thương, tội lỗi. Chúng ta không được giấu giếm, nhưng hãy trình cho Chúa. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con. Đó là điều mà người phụ nữ ấy dạy chúng ta. Hãy can đảm lên, hãy trình bày lịch sử đau thương của mình cho Chúa. Chúng ta hãy đến cùng Chúa Giêsu gõ cửa tâm hồn Ngài và nói: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con. Và tôi nhắc lại lời khuyên tôi vẫn nói với anh chị em: hãy luôn mang cuốn sách phúc âm nhỏ, sách bỏ túi, mỗi ngày hãy đọc một đoạn. Trong đó, anh chị em sẽ tìm được Chúa Giêsu đấng yêu thương chúng ta dường nào. Chúng ta hãy nhớ lời nguyện: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con. Hãy mang sách phúc âm trong sách, trong túi và cả điện thoại di động để đọc. Chúa giúp tất cả chúng ta cầu nguyện, lời cầu thật đẹp mà một phụ nữ ngoại giáo, không phải Kitô, không phải người Do Thái, đã dạy chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời nguyện:
La Vergine Maria interceda con la sua preghiera perché cresca in ogni battezzato la gioia della fede e il desiderio di comunicarla con la testimonianza di una vita coerente, che ci dia il coraggio di avvicinarsi a Gesù e dirgli: Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi.
Xin mẹ Maria chuyển cầu bằng kinh nguyện để nơi mỗi tín hữu đã chịu phép rửa có sự gia tăng niềm vui đức tin và ước muốn thông truyền bằng chứng tá cuộc sống hợp với niềm tin, làm cho chúng ta có can đảm đến gần Chúa Giêsu và nói: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc abit Maria.
Et concepit de Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto venti tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto venti tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Ed habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto venti tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentri.
Ottigni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie in Tua, anque sumo Domine, e mentibus nostris infunde. Uti angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et cruce, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam donei Domine.
Et lux perpetua lucia Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, continuo a pregare per il Libano e per le altre situazioni drammatiche nel mondo che causano sofferenza alla gente. Mio pensiero va anche alla cara Bielorussia.
Anh chị em thân mến, tôi tiếp tục cầu nguyện cho dân nước Liban và cho những tình cảnh bi thảm khác trên thế giới đang gây đau khổ cho dân chúng. Tôi cũng nghĩ đến nước Belarus, Bạch Nga yêu quý. Tôi quan tâm theo dõi tình hình hậu bầu cử tại nước này và kêu gọi đối thoại, từ bỏ bạo lực và tôn trọng công lý và luật pháp. Tôi phó thác mọi người dân Belarus cho sự bảo vệ của Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi thân ái chào thăm tất cả anh chị em, các tín hữu Roma và những người hành hương đến từ các nước khác. Đặc biệt, tôi chào các tu sĩ Brazil hiện diện ở Roma này với bao nhiêu lá cờ. Các tu sĩ này đang theo dõi trong tinh thần tuần lễ toàn quốc đầu tiên về đời sống thánh hiến tại Brazil. Tôi tổ chức tuần lễ này được tốt đẹp. Anh chị em hãy tiếp tục tiến bước. Tôi cũng chào thăm các thiếu niên can đảm của Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, những ngày này là những ngày nghỉ hè. Ước gì chúng là một thời kỳ để bồi bổ tinh thần qua những lúc dành cho việc cầu nguyện, thinh lặng và thoải mái tiếp xúc với vẻ đẹp thiên nhiên như hồng ân của Thiên Chúa. Nhưng điều này không được làm cho chúng ta quên những vấn đề do COVID-19 gây ra. Trong bao nhiêu gia đình không có việc làm, không có lương thực để ăn.
Per il Covid, in tante famiglie che non hanno lavoro, che hanno perso lavoro e non hanno da mangiare, anche se le nostre pause estive siano accompagnate della carità e della vicinanza a queste famiglie.
Ước gì cả trong mùa nghỉ hè này cũng được lòng bác ái và sự gần gũi các gia đình đi kèm. Và Đức Thánh Cha kết thúc: Tôi cầu chúc tất cả một Chúa Nhật tốt đẹp và xin anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi.
E a tutti voi auguro una buona domenica e un buon pranzo. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật 16 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.